Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, những người Pha-ri-siêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giêsu. Họ đòi người một dấu lạ từ trời để thử người. Người thở dài, não ruột và nói: sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết, thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả. Rồi bỏ họ đó, người lại xuống thuyền qua bờ bên kia. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, mỗi ngày chúng ta mở báo, xem tivi, nghe đài hoặc là coi trên mạng. Với những điện thoại di động chỉ cần bấm nút cái thì ra tin tức. Thì ta thấy hầu hết là những tin gì? Tin vui hay tin buồn? Vui hay buồn? Buồn là nhiều. Rồi trong những tin buồn đó, tin gì nhiều hơn, nhiều nhất? Đánh nhau, giết nhau, chém nhau, chửi nhau, cãi nhau, rồi làm hại nhau. Chỉ vì có khi một cái điện thoại thôi mà người ta cũng có thể giết người khác để lấy. Có khi có 200 ngàn với một cái điện thoại cùi bắp thôi mà cũng giết người bạn của mình rồi lấy. Mà chúng ta thấy là hành vi mà giết người nó càng ngày nó càng tàn nhẫn, nó càng ngày nó càng nhanh gọn, nó càng ngày nó càng khủng khiếp. Thưa anh chị em, 16, 17 tuổi đã biết gì đâu, ấy vậy mà rủ bạn gái mình đến gầm cầu thang, rồi thì đập chết, rồi thì bỏ vào bao, rồi thì đem đi phi tang. Là một cái chuyện rất là lạnh lùng, nó gọi là máu lạnh. 16, 17 tuổi thôi đã giết nhau mà khủng khiếp như vậy. Rồi vào quán cà phê ôm, ăn ở với cái cô gái bán bia, bán cà phê ôm. Rồi ăn ở xong, trả tiền xong thì nảy ý định là giết cô ấy để cướp của. Mà thưa anh chị em, đã trói cô ấy lại, rồi lấy gậy sắt đập, đập xong cướp của xong, trói lại quay trở về, chưa thấy chết, chưa thấy chết, bèn lấy vải bịt miệng, bịt mũi lại, cột chặt lại để cho chết. Anh chị em thấy cái máu của con người ta ngày hôm nay nó khủng khiếp như vậy. Rồi lấy của cô ấy chỉ có mấy trăm ngàn với bông tai hay cái điện thoại thôi, rồi bắt đầu lại chặt xác ra rồi bỏ vào bao rồi cũng đi phi tang. Dường như là bây giờ những cái chuyện mà mình coi trên phim ảnh, những phim hình sự, những phim bạo lực, những phim mà máu đổ đầu rơi, bây giờ nó trở thành hiện thực trong cuộc sống hàng ngày. Có không? Có không? Có không? Để anh chị em cứ mở báo đi, mở đài đi, mở tivi đi, bất cứ ở đâu cũng vậy, Việt Nam cũng thế mà các nước khác cũng vậy. Ở Việt Nam mình dường như bạo lực càng ngày nó càng tăng lên thì phải. Khi mà của con người có của ăn của để, khi mà cuộc sống của con người văn minh lên, đáng lẽ cuộc sống nó văn minh lên thì lòng thương xót nó cũng phải lên chứ. Trong đây khi ngược lại, cuộc sống nó càng văn minh, càng tiện nghi, càng nhiều tiền lắm của bao nhiêu thì lòng thương xót nó càng đi xuống bấy nhiêu, lòng đạo đức nó càng đi xuống bấy nhiêu. Anh chị em có thấy vậy không? Có không? Có thấy vậy không? Nó càng giàu có bao nhiêu thì dường như con người ta lại càng phạm tội nhiều hơn thì phải. Ngày xưa nó nghèo nghèo, ngày xưa nó khổ khổ, ý vậy mà coi bộ gia đình lại êm ấm hòa thuận. Bây giờ có tiền bắt đầu sinh tặc, ông ăn trả bà cũng về nhà kiếm, kiếm nem, ở nhà không có ra đường kiếm nem. Thì chúng ta thấy là bạo lực nó càng ngày nó càng khủng khiếp. nó làm cho cái xã hội này cứ phải suốt ngày mà đi lo đối phó với tội ác không thì cũng tốn biết bao nhiêu tiền của. Và càng nhiều trại giam bao nhiêu thì chúng ta thấy tội ác nó càng gia tăng bấy nhiêu. Có những nơi mà không còn trại giam nữa mà phải để là án treo, hay là phải để chờ có, bây giờ có người ra tù rồi thì mới có chỗ để mà vô mà giam. Thì anh chị em mình thấy sao? Đó là điều đáng vui hay đáng buồn? Vui hay buồn? Buồn. Và anh chị em mình đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa là chúng ta khẩn khoản này xin Chúa cho các tội nhân được ơn sám hối quay trở về. Và Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng lời cầu nguyện cho các tội nhân được ơn sám hối quay trở về là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất. Chứ không phải mình cầu nguyện xin ơn chữa bệnh nữa, chứ không phải mình cầu nguyện xin ơn trúng số đâu. Thường người chúng ta dễ hai cái mà mình thường cầu nguyện, đấy là ơn chữa bệnh và ơn giải quyết nợ nần. Mình chỉ nghĩ rằng là đau ốm bệnh tật là cái mà tôi cần đến đây, và nghèo túng, nghèo đói, nợ nần, tôi cần đến đây tôi cầu nguyện xin Chúa cho tôi có tiền để trả nợ, xin Chúa cho tôi được khỏi bệnh. Nhưng Chúa nói với thánh nữ Faustina lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là lời cầu nguyện cho các tội nhân được ơn sám hối quay trở về. Mà Chúa nói rằng một người quay trở về thôi thì cả triều thần thiên quốc vui mừng, chứ không phải một người khỏi bệnh thì cả triều thần thiên quốc vui mừng. Anh chị em thấy không? Nhưng mà một người được ơn sám hối quay trở về, tức là họ được cứu chữa bệnh phần xác hay phần hồn? Phần hồn. Chúa chữa lành luôn luôn là bệnh phần hồn và phần xác. Cho nên khi mà Chúa chữa bệnh phần xác là nhằm mục đích để chữa lành phần hồn, nhằm mục đích là để cho những người khô khan, nguội lạnh, cứng đầu, cứng cổ biết nhìn vào đó, nghe đó, thấy đó mà quay trở về. Đừng cứng lòng nữa, hãy quay trở về với lòng thương xót của Chúa đi. Ở bên ngoài người ta chém giết nhau, ở bên ngoài người ta giành giật nhau, ở bên ngoài người ta sát phạt nhau không thương tiếc, ở bên ngoài người ta đấu đá với nhau, bước vào trong đạo còn không? Trả lời, bước vào trong đạo còn không? Trả lời đi, đừng có im im để giả vờ như là không biết gì. Còn hay không? Có hay không? Ai đã từng cãi nhau giơ tay? Thành thật đi. Ai đã từng cãi nhau giơ tay? Chưa bao giờ cãi nhau phải không? Dám chắc không? Dám chắc chưa bao giờ cãi nhau không? Tôi thấy có những người gan thật, phải công nhận là gan, là chưa bao giờ cãi nhau. Tôi có phòng thánh hết. Mà thánh có cãi nhau không? Có. Thánh Phêrô và thánh Phaolô, hai người bất đồng ý kiến với nhau mà. Còn đây chị em mình cứ làm như mình ngon lắm. Ai chưa, ai đã từng cãi nhau không giơ tay, khoanh tay, ngon lành. Ngon lành. Hỏi lại lần nữa, ai chưa từng giận nhau, ai đã từng giận nhau giơ tay. Mà chưa từng giận ai bao giờ à? Hả? Hả? Mà có mà không giơ tay. Xấu hổ gì mà không giơ tay? Chúng ta thấy rằng là cái thân phận con người của chúng ta là vậy. Ai đã từng ghen ghét người khác, ghen với người khác giơ tay. Cái bệnh gọi là bệnh gato đó, biết không? Ghen ghét người khác giơ tay. Người đó, một người đó mà cười bà ngon lắm ạ. Có không? Có xong giơ tay. Ngoại đạo thì ngoại đạo chứ bộ ngoại đạo mà không ghen à? Rồi chỉ có đạo là mới ghen, còn không có đạo thì không ghen à? Tại ngoại đạo, trời ơi, tôi nói là ai chứ tôi có bảo là người công giáo đâu. Anh chị em thấy không? Tất cả chúng ta con người dù có đạo hay không có đạo đều mang cái thân phận là tội lỗi. Cho nên cái máu ghen ghét, giận hờn nó nằm trong máu của chúng ta rồi. Vì thế mà chúng ta đọc vào trong bài đọc một hôm nay, sách Sáng Thế kể chuyện Adam, Eva sinh được mấy người con? Hai. Thằng con trai lớn tên là Cain, thằng em tên là Abel. Được có hai anh em thôi, thưa anh chị em. Nhẹ gia đình chỉ có hai anh em mà thôi. Vậy mà chúng nó cũng còn không thương nhau, chúng nó cũng còn ganh ghét nhau. Không phải chúng nó, mà cái thằng anh nó ghen với thằng em, thằng anh nó ghét thằng em. Hai người cùng dâng của lễ, Cain cũng dâng của lễ, Abel cũng dâng của lễ, mà của lễ của ai được Thiên Chúa nhận lời? Thằng anh hay thằng em? Nghe em hay thằng anh? Cain hay Abel? Long hay thằng Ly? Thằng em. Tôi đâu có em, tôi có mình à. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy là Thiên Chúa nhận của lễ không phải là vì của lễ của Abel ngon hơn của lễ của Cain, không phải của lễ của Abel sang hơn của Cain, cũng không phải của lễ của Abel là mắc tiền hơn, chơi đồ xịn hơn của lễ của Cain mà Chúa nhận lời. Có phải như vậy mà Chúa nhận lời không? Có phải vì sang không? Có phải vì giàu không? Có phải vì nhiều tiền lắm của không? Có phải vì xa hoa lộng lẫy của lễ thật to mà Chúa nhận không? Không. Nhưng Chúa nhận của lễ của Abel là vì tấm lòng của Abel, tấm lòng của một người không biết, không giận, không hờn, không ghen, không ghét. Chúa nói rằng mau chiên bò Chúa không ưng, của lễ toàn thiêu Chúa không nhận, thì này con đến để làm theo ý cha. Cái mà Chúa ưng nhận với của Abel là Abel làm theo ý Chúa, nghe theo ý Chúa, làm theo ý của Chúa. Đấy là của lễ đẹp lòng Chúa. Cho nên Abel là một người con trong gia đình, nhưng cũng là một người con của Thiên Chúa, sống đẹp lòng Chúa. Cho nên của lễ được Chúa nhận là do lòng thành của Abel. Còn Cain, một người cậy vào sức của mình, cho rằng là ta làm ra cái này, ta làm ra cái nọ, ta dâng lên thì Thiên Chúa phải nhận lời. Cain cho rằng mình phải hơn Abel. Abel mà dâng một, mình phải dâng mấy? 10. Abel dâng bàn thờ bằng gỗ, mình dâng bàn thờ bằng gì? Bằng vàng. Chúa tôi chơi bàn thờ bằng vàng. Bà mà chơi bàn thờ bằng vàng, cái cô kia cô đâu có chịu. Cô dâng bàn thờ bằng gì? Bàn thờ kim cương. Tôi chưa nghe thấy ai có bàn thờ bằng kim cương mà này chơi luôn bàn thờ bằng kim cương. Thì ta thấy là ta cứ bị con gà nó đua nhau tiếng. Con gà này nó vừa mới gáy vậy, con gà kia nghe nó chịu nổi không? Mày gáy vậy à tao? Tao to hơn mày. Cho nên là con người ta cứ gà cứ đua nhau, ganh nhau tiếng gáy thôi. Cho dù mình đói, cho dù mình nghèo, nhưng mà nó mà dâng cái này thì mình phải dâng cái khác to hơn, lớn hơn, đẹp hơn để lấy tiếng. Có khi dâng xong về ăn mì gói cũng phải dâng. Cho nên là người ta hay rao lên cái danh sách ân nhân, người ta rao ông bà Nguyễn Văn X 5 cây vàng, ông bà Trần Thị Tịt tịt nhưng mà nó lại cho 1.000 USD, rồi thêm 3 chỉ vàng. Thế là người ta cứ nghe như vậy, rồi người ta cứ mai mình phải hơn, mai mình phải hơn. Thì cái chuyện mà ganh hơn thua đó, nó bắt đầu ngay từ thời nguyên tổ của mình. Adam Eva sinh được có 2 thằng con trai, mà 2 thằng đầu tiên như vậy, 2 thằng con đầu tiên như thế, vậy mà cũng đã ganh nhau rồi, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta mang trong mình dòng máu Adam Eva, con cháu Eva. Vì thế cái máu ghen ăn tức ở, cái bệnh gato nó nằm trong máu của mình rồi. Lúc nào mình cũng phải ghen, tức giận, hờn, phải hơn người khác. Thậm chí mà đọc kinh cũng phải đọc kinh to hơn người khác ấy chứ. Giang tay mà nó giang tay vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, nó giang thước 1, mình phải giang thước 2 để nó to, cao hơn nó, to hơn nó, phải không? cái tượng cái này là tượng đài lòng thương xót ở đây là thứ sáu, tôi chơi thứ tám, thí dụ như thế. Rồi cái gì cũng phải hơn, cái hơn thua nó vô trong máu của con người mình rồi, cho nên là mình không bao giờ mình chịu thua ai bao giờ cả. Mà tại sao mình không ganh nhau? Mày bác ái phải không? Tao bác ái hơn, tại sao không ganh nhau cái đó? Mày hy sinh phải không? Tao hy sinh hơn. Mày quét nhà thờ, tao quét cả nhà sứ. Mày quét nhà sứ, tao quét cả nhà vệ sinh. Tao chả thấy ai ganh cái đó. Xong ra ganh cái quét nhà vệ sinh đi. Sao chẳng thấy ai ganh cái đó? Rác rưới quá trời mà chẳng ai ganh nhau mà nhặt. Bởi tiền mà thảy cái coi. Tiền thảy nhặt không? Tiền thảy nhặt không? Sao rác thầy không nhặt? Có, tôi thấy lấy hình ảnh rất là đẹp. Lúc tôi đang ở tay cầu nguyện, tôi thấy một cái tàn thuốc ngay dưới, nằm trong góc. Tôi đi, tôi tính lượm mà mình đang đặt tay cầu nguyện thì lượm xuống thì không có được. Tôi mới lấy chân tôi hất vào trong cái gầm ghế để cho người ta không có nhìn thấy. Tại vì nhìn thấy cái tàn thuốc mà rớt xuống cái nền thì không thể chấp nhận được. Tôi hất vào trong. Một cái bà già, tôi vừa đứng lên đặt tay trở lại, một bà già bà cúi xuống lui hui, tôi tưởng bà xuống bà ấy lượm cái gì của bà ấy. Bà nhặt cái tàn thuốc tôi vừa mới hất vào trong gầm ghế, bà bỏ vào trong cái giỏ của bà ấy. Đẹp vô cùng, thưa anh chị em, một tràng pháo tay đi. Đẹp lắm, bà cụ cứ lặng lẽ vậy thôi, chả nói gì cả. Mà tại sao ta không ganh nhau để danh nhau, tranh nhau để mà làm những việc thiện đi? Lời Chúa nói là anh em hãy đua nhau mà làm việc thiện. Anh em hãy hết sức mà làm việc thiện. Ganh nhau, nếu mà có ganh, nói theo nghĩa là nghĩa tốt đó, tranh đua đó. Tranh đua mà làm thì tranh đua làm việc thiện đi. Tại sao cứ tranh đua để mà hơn người khác, mà thấy người khác hơn rồi mình tìm cách mình dìm người ta xuống, tìm cách mình đạp người ta xuống. Chúa nói với thánh nữ Faustina thế này: những người mà đạp người khác xuống để mà lên, những người nói xấu người khác để cho mình được nổi lên, những con người ấy là những con người rất đáng thương và cũng rất đáng trách. Vì họ chẳng tốt lành gì khi mà mình dìm người khác xuống bằng cách nói xấu, bằng cách đạp lên họ để mình trồi lên cao. Ta thấy hình ảnh mà những con cua nó để ở trong một cái rổ hay là cái chậu hay là cái nồi gì đó. Thấy con cua đó, mà cái con nào vừa mới moi lên, con kia nó có cho lên không? Có cho lên không? Không, nó lại kéo xuống. Anh chị em về cứ cho mấy con cua vào trong cái nồi chẳng hạn, rồi cứ để coi con này vừa ngoi lên, cái con khác lại kéo xuống. Xong rồi nó kéo con khác xuống, xong nó lại ngoi lên. Nhưng mà nó ngoi lên thì nó con khác nó lại cũng kéo nó xuống. Cuối cùng bằng đó con tha chết ở trong cái song, trong cái rổ, còn hơn là để cho một con nào lại thoát. Ta thấy không? Ta không có lòng thương xót. Con vật nó không có lòng thương xót, con cua, con chó, con mèo nó không có lòng thương xót, còn bảo là được. Mà tại sao con người lại không có lòng thương xót nhau? Mà cái làm cho con người không có lòng thương xót là cái máu ganh ghét, cái máu ghen tị, như là Cain và Abel. Thôi thì ganh đi, ghét đi, nói xấu, nói hành rồi làm cái gì đi, mà đến mức độ mà giết em của mình, thế chị em nghĩ thế nào? Anh chị em nghĩ thế nào? Chỉ vì ganh tị thôi. Tôi hỏi thật anh chị em, cứ nói rõ ràng công bằng mà nói, Abel nó có làm hại gì Cain không? Có hay không? Abel nó có cướp của Cain hay không? Abel nó có giành giật gì của Cain hay không? Mà tại sao Cain lại giết Abel? Thế anh chị em thấy không? Tại vì chỉ vì cái máu ghen tị, ghen tức, ganh ghét mà thôi. Muốn hơn người khác mà không hơn được, cho nên là phải dìm không được thì giết luôn cho nó xong, để chỉ còn một mình ta mà thôi. Anh chị em ơi, Chúa sẽ hỏi chúng ta như hỏi Cain: này Cain, em ngươi ở đâu? Nếu ta ghét người nào đó, thí dụ người chồng mà ghét người vợ, Chúa sẽ hỏi chồng, người chồng rằng: vợ con đâu rồi con? Nếu bề trên mà ghét bề dưới, mà đi bề dưới vì thấy rằng bề dưới nó hơn mình, Chúa sẽ hỏi cái người bề trên đó rằng: bề dưới của con đâu rồi con? Nếu hai tu sĩ mà ganh ghét nhau, nói xấu nhau rồi hại nhau chỉ vì ganh ghét thôi, thì Chúa cũng sẽ hỏi rằng người chị em kia của con đâu rồi con? Người anh em tu sĩ kia của con đâu rồi con? Nếu hai người linh mục mà cũng ganh ghét nhau, Chúa sẽ hỏi là vậy thì người anh em linh mục kia của con đâu? Con đang nổi năng, con đang có chức, có quyền, con đang có địa vị, con đang có thế giá, vậy thì cái người anh em linh mục xấu số kia của con đâu rồi? Máu của Aben thấu lên tận trời, thì máu của những người mà ta hại, ta ghét, ta ganh, ta đì, ta chù, ta dập cũng thấu lên tận trời đấy thưa anh chị em, không có thoát được đâu. Dù mình có thắng người ta, dù mình có giết được người ta, dù mình có cướp của được người ta, dù mình có đắc thắng, dù mình có thắng thế, bây giờ còn ai hơn ta được nữa đâu, chỉ còn mình ta mà thôi. Có phải còn mình ta không? Còn ai nữa? Chúa. Chúa sẽ hỏi rằng này Cain, Aben, em của người đâu? Chúa hỏi mỗi một người chúng ta, khi mình ghét ai, khi mình ghen ai, khi mình trù dập ai, khi mình làm hại ai, khi mình muốn nói xấu ai, khi mình muốn nói hành ai, khi mình muốn bỏ vạ cao gian cho ai, này người bạn kia của con đâu? Này người linh mục kia của con đâu? Này người tu sĩ kia của con đâu? Tại sao trong một cộng đoàn mà con không thương nhau, con lại ganh ghét nhau? Tại sao trong một giáo xứ mà con không thương yêu nhau, con ganh ghét nhau? Người ấy đâu rồi? Trả lời đi. Phải trả lời trước mặt Chúa. Con đã giết nó rồi, lạy Chúa. Con đã giết nó rồi, con đã nói xấu nó rồi, con đã hại nó rồi, con đã trù dập nó rồi, con đã đì nó sói chán rồi, con đã loại trừ nó rồi. Này máu của người anh em con đã thấu lên đến tận trời đấy con à, không có chạy đâu mà thoát đâu. Chết chắc thôi. Ganh đi, ghét đi, giận đi, hờn đi, đắc thắng đi, cười ngạo nghễ đi, rồi máu của người mà mình hại, máu của người mà mình trù dập, máu của người mà mình cậy quyền, cậy thế, cậy làm người trên áp bức, áp đặt, chèn ép họ, máu của họ thấu lên đến tận trời. Và người ấy, người mà trù dập ấy, người mà ghen ghét người khác ấy, người mà hại người ấy, phải trả lời trước mặt Chúa, này em còn đâu? Hả? Em còn đâu? Trả lời đi. Sợ lắm chứ thưa anh chị em. Không có, không phải là mình làm xong rồi mình lấy thủ tiêu, giống như là bây giờ nhiều người làm như là ngon lắm, giết người xong rồi bắt đầu lấy nước xịt phòng sạch hết, rồi đem con dao ném xuống sông, rồi lấy bao tải chặt người ra từng khúc bỏ vào bao, rồi lựa lựa ban đêm từ Long An trở xuống tận cái Cần Giờ, rồi ném xuống sông Cần Giờ, rồi bắt đầu thuê xe đi về Hà Nội, những người đi về không biết gì cả, có thoát không? Không. Có khi 5 năm, 10 năm, 15 năm sau cũng vẫn bị bắt, cũng vẫn bị truy tố. Mà cái người mà đã giết người khác, đã hại người khác rồi, thì cái lương tâm của họ không bao giờ cho họ được ngủ yên đâu. Em còn đâu rồi? Tiếng lương tâm, tiếng Chúa gọi Cain là tiếng lương tâm nơi mỗi người chúng ta khi mình làm điều trù dập người khác. Em còn đâu rồi? 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 Con kia lên đây. Em còn đâu rồi?
Hả? Dạ em còn ở nhà.
Em còn ở con tên là gì? Con ở đâu? Con lên chia sẻ làm chứng cho mọi người.
Con tên là Phan Thị Hồng Cúc. Con sinh năm 80, con ở trong giáo xứ Hà Nam.
Ở đâu?
Giáo phận Đà Lạt.
Ừ.
Dạ.
Con được ơn gì của Chúa, nói to, nói mạnh, rõ lên, dứt khoát, rõ ràng. Làm chứng không có nhè nhè, phải nhanh, gọn, rõ ràng.
Con tên là Phan Thị Hồng Cúc, con ở trong giáo xứ Hà Nam, giáo phận Đà Lạt.
Ừ.
Hôm nay con đến đây con xin làm chứng. Trước tiên con cảm ơn cộng đoàn và Cha Long đã cầu nguyện cho đại gia đình của chúng con. Con nhận được rất là nhiều ơn của cộng đoàn và Cha Long cũng như toàn thể xã hội.
Con được ơn gì con kể mau lên, khỏi cần kể lễ kể ơn.
Bản thân con thì con bị bệnh thoát vị đĩa đệm, cho nên con cũng nhận được ơn của Chúa đã chữa lành cho con. Và gia đình con thì xảy ra rất là nhiều biến cố, như anh con, em con, rồi anh rể con, rồi tất cả mọi người trong hàng xóm láng giềng của con đều giúp đỡ con, và mọi người xã hội cũng giúp đỡ con. Thật sự cảm ơn tất cả mọi người.
Thôi được rồi, đừng cảm ơn nữa, được ơn gì kể ra, đừng cảm ơn nữa.
Con thì hiện tại con người của con rất là nóng tính, ngang bướng. Nếu như mà ai không làm gì con không có làm gì họ hết. Nhưng mà ai làm gì con là con bực lên, là con sẽ trả lại người ta những cái gì mà người ta làm cho con.
Ví dụ người ta mượn con một cái răng, con trả lại mấy cái?
Người ta mượn con một cái răng thì con không có trả cái nào hết.
Con trả nguyên hàm.
Con trả cái khác. Tại vì hàm răng con thì con phải để nhai và ăn cơm để con được sống.
Rồi bây giờ thì con thế nào? Con đã có cái tính là ganh tị, thù hằn, mắt đền mắt, răng đền răng, mà bây giờ con được đến với lòng Thiên Chúa thì con đã được biến đổi như thế nào?
Con hiện tại giờ con đang mắc một căn bệnh là căn bệnh trầm cảm. Con không biết là Chúa đã chữa lành cho con khỏi chưa. Bản thân con thì chưa làm chủ được cảm xúc của mình.
Rồi con nói vậy thì cho hiểu. Chúng ta cho ba bạn này một tràng pháo tay, thưa anh chị em. Vì những người trầm cảm là những người mà như chị ấy nói, đối với chị ta, đối với cô bé này thì cô ấy chưa làm chủ được cảm xúc của cô ta, và cô ấy chưa làm chủ được chính bản thân mình, cho nên là vẫn còn trong lòng chưa có thoát ra được, chưa có thoát ra được. Thứ nhất, những người trầm cảm là những người hay sợ hãi, những người thiếu tự tin, những người chưa có mạnh dạn, cho nên là cách nói của cô ấy thì chúng ta đã biết, cũng biết rồi. Mặc dù đã được Chúa chữa lành cái bệnh gọi là thoát vị đĩa đệm, nhưng còn căn bệnh tinh thần nữa, căn bệnh mà trầm cảm, mà ngày hôm nay rất nhiều người bị cái bệnh trầm cảm. Một trong những cái căn bệnh trầm cảm, những nguyên nhân đó là do chúng ta hay tự mình đóng khung mình lại, không muốn giao tiếp với người khác, giết rồi cuối cùng mình sợ khi giao tiếp với người khác, giết rồi mình thiếu tự tin. Ở trong gia đình, người con cái trầm cảm không muốn tiếp xúc với cha mẹ, với anh chị em. Có những đứa mà nó cứ hay trốn dưới gầm giường, có khách đến là nó chui vào trong phòng không mở cửa. Có khi nó rất sợ ánh sáng. Có khi ở trong cộng đoàn có những tu sĩ cũng mắc bệnh trầm cảm, khi mình không muốn tiếp xúc với anh em chị em của mình, khi mình chỉ đóng khung mình lại, không muốn ăn cơm chung, không muốn làm việc chung, không muốn nói chuyện với người khác nữa. Cho nên ngày hôm nay rất nhiều người mắc cái bệnh trầm cảm đó, vì có thể là họ bị áp đặt quá, vì có thể họ bị đối xử bất công quá, vì có thể họ không được người ta thương xót. Trong cộng đoàn mà không có lòng thương xót nhau thì dễ bị trầm cảm lắm. Trong một giáo xứ, trong một gia đình cũng vậy. Nếu mà không có lòng thương xót nhau thì những con người mà bị áp đặt, bị đối xử bất công, bị thua thiệt, họ sẽ co lại, cụm lại, họ không mở ra, và riết dần dần nó thành trầm cái cảm. Trầm xuống, cứ trầm, cứ lắng xuống, cứ co cụm lại. Vì thế mà đến đây chúng tôi mời gọi anh chị em phá cái đó đi, phá cái trầm cảm đi. Đầu lễ mời gọi anh chị em quay sang bắt tay hỏi han nhau, vui vẻ với nhau, để không có co cụm mình lại nữa. Đến đây lúc nào con ung thư thời kỳ cuối rồi, con đau lưng lắm, con nhức răng lắm, lúc nào mình cũng co cụm lại về cái bệnh của mình, chỉ nghĩ đến mình, nghĩ đến bản thân mình thôi, mà chưa dám hy sinh nghĩ đến người khác, chưa dám thực hành lòng thương xót, là quên cái đau của mình đi, quên cái nóng của mình đi, quên cái chật của mình đi, nghĩ đến người khác, chia sẻ cho người khác. Tôi ví dụ là ai không muốn được lên đặt tay cầu nguyện, nhưng mà nếu thời giờ không cho phép, mình có dám hy sinh nhường cho những người đau, người bệnh lên trước hay không? Thấy chưa? Có những người mà lên một lần, xong rồi lên hai lần, ba lần mà vẫn không có nhường cho người khác là sao? Riết thì mình cũng trầm cảm thôi, vì mình cứ lo cho bản thân mình thôi. Còn nếu tôi còn khỏe, nếu tôi còn sức thì tôi nhường cho những anh chị em đau ốm bệnh tật đi, tôi nhường cho những người ở xa đi, những người mãi từ miền Bắc miền Trung họ lặn lội vô đây nè. Còn tôi ở đây thì tôi biết nhường cho người khác đi. Nếu còn thời giờ thì tôi lên, mà không còn thời giờ thì tôi nhường cho anh chị em mình đi. Đó, tập như vậy đi. Và tập mở lòng ra với chính người mà mình khó chịu nhất trong nhà mình, trong cộng đoàn của mình, trong giáo xứ của mình. Nhìn cái mặt con này phát ghét, ta không muốn nói chuyện với mày nữa, mày biến đi. Thì nếu mà chúng ta như vậy á, thì rõ ràng là mình sẽ đẩy người ta tiếp tục, con bé là nó sẽ tiếp tục nó trầm cảm, nó đi, nó cứ trầm, nó cứ lùi xuống dần dần, nó vô nó ăn cơm một mình, nó vô nó ngủ một mình, nó vô nó làm một mình, cái gì nó cũng một mình, nó cứ trầm suốt. Để nó cười được đó, thưa anh chị em, mà cho chàng hóa tay thưa anh chị em. Thì với những người đó mình phải kéo họ ra, những người đầu trong cộng đoàn, trong gia đình, trong giáo xứ có trách nhiệm với những con người trầm cảm. Tại vì mình đẩy người ta, mình đẩy người ta vào trong một cái xó đó, mình không có cảm thông với người ta, không hỏi han, không chia sẻ với người ta. Còn chính mỗi người mà trầm cảm thì mình cũng phải tự chữa mình, chứ đừng có nằm đó trời ơi không ai hỏi han tôi gì hết, không ai thăm tôi gì hết, không ai thương tôi gì hết. Thì mình không ai hỏi thăm mình thì mình hỏi thăm người ta đi được không? Không ai thăm mình thì mình đi thăm người ta được không? Không ai thương mình thì mình đi thương người ta được không? Tại sao cứ phải chờ người ta đến người ta thương mình, người ta hỏi han mình, người ta thăm lo mình mới chịu? Còn không ai hỏi han tôi, không ai thăm lo tôi cũng không thèm hỏi han ai cả. Chúng ta thấy nhiều khi là trầm cảm là do mình. Cứ cầu nguyện, cứ xin chữa mà mình không muốn chữa. Mình muốn chữa mà mình không chịu chữa, làm sao mà thoát được? Vì anh chị em đến đây nhiều người trầm cảm lắm, nhiều người mắc bệnh trầm cảm lắm mà không có chịu thoát mình ra. Bảo làm chung thì cứ làm lủi mất, làm sao chạy mất, không chịu làm với người khác. Bảo ăn cơm chung cứ lủi không ăn cơm chung với người khác. Bảo nói chuyện cứ lủi không chuyện nói chuyện với người khác. Ta về một mình, giờ thì đi sớm về khuya một mình. Trời ơi, thoát này con nha. Rồi con về lấy máy 500 bài giảng con nghe, để nào mà buồn buồn lấy máy ra nghe con. Rồi tặng con cái máy con kìa. Đây đó. Chúng ta tạ ơn Chúa và mời một người ai mắc bệnh trầm cảm đâu lên đây. Con có trầm cảm không? Không trầm cảm lên đây. Rồi con đứng đây rồi.
Dạ con cũng ở dưới giáo xứ Đông Xuyên Vũng Tàu ạ. Mà con thưa cha cùng con lạy Chúa và Giê-xu đây là con người ngoại đạo, nhưng mà 2000 con người ngoại đạo ạ. 2005 là con cũng đi cùng với nhà hai nhị là lên Đức Mẹ Long Hương Vũng Tàu xin cho em con là khỏi bệnh ung thư đại tràng. Năm 2016 con xin cho cháu con khỏi bệnh ung thư hạch. Và hiện tại thì cũng cách đây 2 tháng thì có chị Dung là bạn con cho con mượn cái máy của cha nghe, là con bị nghẹn cổ thỉnh thoảng nó đau cái lồng ngực này cũng khỏi. Tiện hôm nay là có giáo xứ Đông Xuyên gần chỗ nhà con ở đi, thì con chị Dung với nhà bác hai nhị cũng bảo thôi lên, mà trước mắt là con cũng ao ước từ lâu, con chưa biết ở chỗ này có cha có Chúa là con đã lên Đức Mẹ Long Hương.
Con lên đây lần nào chưa?
Con chưa bao giờ.
Con đã cầu nguyện lòng thương xót Chúa bao giờ chưa?
Con cũng chưa bao giờ.
Rồi thưa anh chị em, chúng ta thấy nếu con có đạo hay không có đạo?
Con ngoài đạo.
Nếu là một người ngoại đạo nói thế chúng ta chấp nhận được, nhưng nếu mà một người công giáo mà nói như thế ta có chấp nhận được hay không? Không chấp nhận được. Nhưng mà Chúa vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ con người. Mặc dù chị được chữa khỏi, rồi cháu chị em chị được chữa khỏi, nhưng mà chị không biết rằng tất cả ơn phúc của chúng ta từ nơi lòng thương xót của Chúa mà đến qua lời chuyển cầu của mẹ Maria và các thánh. Đôi khi chúng ta hay dừng lại, có những người chưa được phong thánh mà mình cứ dừng lại ở nơi những người mà ta nghĩ rằng là họ được ơn này, được ơn nọ, được ơn kia, mình kêu cầu rồi ta dừng lại. Những người ngoại đạo họ dừng lại rồi họ đem heo, họ đem vàng bạc lên họ cúng. Còn chúng ta là những người công giáo, mình đừng để cho đức tin của mình nó chỉ nằm ở mức độ ngoại đạo như vậy. Phải vươn lên, phải biết rằng tất cả ơn phúc là từ nơi Đức Giêsu Kitô. Nếu Đức Giêsu không chết và sống lại thì tất cả niềm tin của chúng ta là vô ích hết, không có nghĩa lý gì cả. Cho nên ngoài Đức Giêsu Kitô không có một ơn cứu độ nào khác ngoài Đức Giêsu Kitô cả. Có những người biết hay không biết, như người chị em này không biết. Hôm nay chị ấy lên làm chứng để cho một lời nhắc nhở những người có đạo rằng phải biết tạ ơn Chúa. Mà hôm nay Chúa đã đưa chị ấy đến đây để nói một lời, đó là
tạ ơn Chúa.
Rồi, con cầm máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, con về con nghe để con tiếp tục biết được rằng nguồn ơn phúc của Chúa ban cho chúng ta là chính Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót qua lời truyền cầu của mẹ Maria và các thánh. Mà
con chào cha, con chào cộng đoàn. Con năm nay con 58 tuổi, con tên là Ma Gia Hồng, con giáo xứ Kim Lai, giáo phận Hải Phòng. Con thưa cha, nếu con trong cuộc đời con từ trước đến giờ thì Chúa chữa cho con rất nhiều bệnh và rất nhiều sự biến cố ở trong gia đình con. Thế nhưng mà con chỉ xin phép cha với cộng đoàn một vài phút con nói một cái sự cố của con mới đây mà Chúa chữa con. Thì con hôm 12 tháng 12 đấy, con đi con khám ở bệnh viện thì con bác sĩ bảo con lắm bệnh lắm, con phải khối u tuyến giáp này, rồi viêm thanh quản mãn tính là đều hai thứ này phải mổ cả. Thế mà bây giờ thì cô mổ sớm thì càng tốt, cứ càng để thì càng nguy hiểm. Thế thì con bảo thế thì thôi, hôm ấy thì chồng con mới có con cũng đi khám ở mấy trên viện ca Hà Nội. Thế các con cứ bảo thôi mẹ mổ đi thôi. Thế con bảo là thôi con, các con cứ để cho mẹ về mẹ nghĩ đã. Mà mẹ thì mẹ muốn, vâng, mẹ muốn đi Cha Long, mẹ xin lòng thương xót Chúa chứ mẹ không muốn mổ. Thì thôi thì con cứ cho mẹ về. Thế thì con mới về, về thì các con cũng cứ một niềm là mấy chồng con cứ bảo là thôi đi mổ đi, chứ càng để mà bác sĩ bảo nguy hiểm như thế thì không nên để làm gì. Thế con bảo thôi cứ kiểu gì thì kiểu, cứ bố con cho con đi Gia Long một lần đã, rồi sau rồi thì hãng tính những cái chuyện mổ, chứ con không nghĩ gì đến mổ. Mà con cứ đặt niềm hy vọng vào là tín thác vào Chúa mà Chúa sẽ chữa cho con. Thế con hôm ấy là hôm 24 lễ rồi em ấy, thì là con vào trong cha này, thì tối mấy con dự lễ thì con ở trong này một tuần luôn, thì cha chữa bệnh cho con đúng một tuần. Chúa chữa con thì con về là hôm 30 tháng 12. Thế thì đến hôm 28 Tết ấy, con đi con khám thì bác sĩ bảo con là bây giờ không còn bệnh gì nữa rồi. Thế con đi con cũng chưa tin tưởng lắm, thế con lại vào cái ông ấy chuyên chữa u bíu đấy. Thế con bảo là bác ơi, bác chữa bệnh như này thì bác xem cho cháu, rồi bác bán cho cháu một ít thuốc. Chứ bây giờ cháu đi khám ở bệnh viện này, cháu phải cái u này to lắm mà người ta phải mổ. Thế thì ông ấy bảo là thế thì bà thử nuốt nước bọt tôi xem nào. Thế thì con cũng nuốt nước bọt. Thế bà ấy, ông ấy bảo là tôi chữa từ trước đến giờ nhiều mà con lên hai lần, thì ông ấy đều bảo vậy. Ông bảo là tôi muốn bán thuốc lấy tiền chứ tôi hôm sau không muốn bán thuốc, nhưng mà bà làm gì có cái bệnh gì mà tôi bán cho bà. Thế thì con tạ ơn Chúa đã chữa cho con. Thì thưa cha, Thế ra thì hôm nay con lên con làm chứng cho Chúa, mà con tạ ơn Chúa, con cũng tạ ơn cha. Và cái đứa nhất là cái đứa em gái con, nó bảo là chị ơi, cái bệnh của chị đấy mà không mổ mà chị để thì nguy hiểm đấy. Nó đã có hai hạch rồi mà chị không mổ là chị nguy hiểm đấy. Thế con bảo lại là em ơi, chị sợ lắm thì chị em cũng cộng hợp một ý với chị để cầu xin lòng thương xót cho chị. Chứ chị sợ lắm thì cái bà thông gia của chị kia cũng mổ, nhưng bây giờ chị sang chị hỏi thăm thì bà ấy cứ sốt lên sốt xuống thôi, thế mà bà ấy lại phải mổ lại nữa. Thế bây giờ chị sợ lắm thì em hợp một ý với chị để cầu xin cho chị, để cho chị được bằng an thôi chứ chị sợ.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy chị này dám kiên trì ở lại suốt một tuần lễ, từ 24 Noel đến ngày 30, khẩn nài Chúa, kêu cầu Chúa. Chúa chữa, tôi không có chữa bệnh ở đây. Mọi người cứ bảo là đến Cha Long chữa bệnh, mà không, tôi không có chữa bệnh, tôi cũng chẳng có khám bệnh, tôi chẳng có phát thuốc, tôi không phải là thầy thuốc. Tôi cũng là bệnh nhân như anh chị em, bệnh nhân về phần hồn, bệnh nhân về phần xác như anh chị em. Khẩn nài lòng thương xót Chúa với anh chị em, cùng anh chị em. Con có mấy năm trăm bài giảng lòng thương xót Chúa chưa?
Con thì có, hôm con vào đấy rồi con mua về chục cái nhưng con cho đi hết. Thế nên hôm còn còn một cái nữa thì hôm Tết em gái con về rồi con bảo thôi, thế thì chị mùng 10 chị đi vào Cha Long lần nữa đấy thì thôi chị cho em. Rồi hôm nào chị vào thì chị lại mua. Thế nhưng mà cha con cũng chưa mua thì cha cho con thì con xin. Thế là con...
Rồi, con lấy đi. Rồi rồi, con lấy đi. Rồi rồi, rồi rồi, rồi rồi, rồi con lấy. Bà muốn cái gì? Bà cụ một mình bước lên đây, bạn nay bà bao nhiêu tuổi?
Thế chào con 92 ạ.
Xuống đi, xuống đi, xuống đi. Bà cụ 92 tuổi. Vâng.
Hả? Con ở xứ Phúc Điền.
À, ở ngoài Bắc vô hả?
Vâng, ở ngoài Bắc ạ. Mà con đau, con ốm ở đây một năm nay rồi, con ở trong này với con. Thế các em thì con được ao ước đến lòng đến cha. Thì con ở nhà con không biết rằng gì là lòng thương xót của cha. Thì con chỉ có ấp ủ nái tìm Chúa, con cứ khấn nái tìm Chúa. Thì nái tìm Chúa ấp ủ con cho con khỏi, con đỡ. Thì con nó đưa vào đây thì là bác sĩ khám để con đỡ, rồi con cứ thấy em con cứ bảo rằng gì là lòng thương xót Chúa. Thì là con cứ hàng ngày con ngủ con cứ nằm con cứ lòng thương xót Chúa, con chỉ biết đọc rằng nó dậy nó bảo rằng thì là đọc ngay ra từ hữu, xong rồi thì là này vì chuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới, này Cha, này Chúa xin thương xót con, này Chúa con tin xác vào Chúa. Thế cha con cứ đọc hàng ngày vậy thì giờ con đã đỡ nhiều rồi. Hồi con đòi con đưa em con nó đưa vào đây được một lần thì con về con không khỏi, con bảo lại Chúa ơi, Chúa thử lòng con đau đớn rồi, Chúa thử lòng con. Thì con cứ khóc nó con than van thì Chúa lại ban cho con giờ đỡ nhiều rồi ạ. Thưa cha, bây giờ 10 phần đỡ 8 rồi, còn có 2 phần nữa thì con nó cho đi, con bảo bên này cho mẹ đi lần nữa, mai tháng mai con về Bắc ạ. Thì là con bảo bây giờ con đi này, con xin đại cha.
Vào Bắc là bà ở mấy đâu?
Thưa cha, con ở xứ Phúc Điền.
Ở địa phận nào?
Ở địa phận Nam Định.
Ở địa phận Nam Định, chùa rồi. Rồi bây giờ Chúa tặng cho bà cái máy thì bà có biết lấy không? Có biết đi lại lấy, 92 tuổi này, Chúa tặng cho bà món quà. Đấy, món quà, mau lấy. Biết chỗ nào lấy không? Rồi mai bà về Bắc bình an nhé, Chúa chữa lành cho bà rồi nhé.
Vâng ạ, này Chúa con cảm ơn cha, con đội ơn cha.
Vâng, chúng tôi bà cứ lon ton lên làm chứng.
À? Mai con đi, con mai xin cầu cha cầu xin cho con, cha khấn cho con khỏi, cho con về.
Về Bắc, rồi Bắc, mai về Bắc, mai bà về Bắc, mai bà về Bắc, Chúa tôi. Không có rồi, thưa anh chị em, một bà cụ 92 tuổi lặn lội từ Nam Định vô đây lần thứ hai để tạ ơn Chúa vì Chúa đã chữa lành cho bà 80% rồi, còn 20% nữa. Và anh chị em thấy lòng thương xót của Chúa dành cho một bà cụ như vậy, đây là một cái dấu đấy. Những cái dấu lạ ngày hôm nay mà những người Pharisêu, mà những người biệt phái cứ đến đòi Chúa Giêsu là phải cho một dấu lạ để họ thử Chúa. Thưa anh chị em, tại tại sao phải thử? Vì người ta không tin nhau cho nên người ta thử nhau. Vì người ta ganh ghét nhau cho nên người ta thử nhau. Hai người đấm võ, thử coi võ mày ngon hơn võ của tao không. Hai ca sĩ hát, mày hát thử coi mày có hát hay hơn tao không. Hai ca đoàn đua nhau coi ca đoàn mày có hay hơn ca đoàn của tao không. Hai người đánh đàn đua nhau coi mày đánh đàn có hay bằng tiếng đàn của tao không. Vì người ta ghen ghét nhau cho nên người ta muốn thử. Chúa không đi vào cuộc đấu đá thử hơn thua. Chúa không đi vào cuộc đấu đá thử hơn thua. Nhưng ngày hôm nay Chúa biết rằng chúng ta không thử Chúa thì Chúa mới ban những dấu lạ. Mà những dấu lạ anh chị em thấy nãy giờ, những con người được ơn chữa lành, bà cụ 92 tuổi từ ngoài Bắc lặn lội vô đây để chỉ muốn lần thứ hai để con làm chứng cho Chúa. Biết bao nhiêu người được ơn của Chúa mà họ vô ơn bạc nghĩa, chẳng làm chứng cho Chúa, chẳng biết ơn Chúa. Thánh Faustina nói rằng cái điều đó làm trái tim Chúa tan nát vì con người vô ơn bạc nghĩa. Người ta chỉ danh nhau, hơn nhau mà không biết tạ ơn Chúa. Con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, là hôm mùng năm Tết là con đi xuống dưới đây, mà trước kia là con cũng không biết, là con cũng nhờ coi như là các ông ở giáo khu là nói là ở dưới này có xuống cha long làm phép lành.
Lệ Chúa thôi, Chúa làm phép lạ, cứ nói tầm bậy tầm bạ, cha long làm phép lành bao giờ.
Vậy là con xuống đây thì hôm cha mùng năm Tết là cha không có nhà, thì con xuống đúng là con là trước Tết là con bị bệnh thần kinh, mà giật co giật còn phải đi chợ giấy, mà về nhà là còn có 10 ngày nữa là Tết thôi, mà trong người con nữa là ấy, mà cái chân của con này, cái chân cái khớp này nó đi nó đau, mà từ ở nhà là cái hôm mùng năm là con cứ bảo thôi, nếu mà ấy thì thôi coi như thôi cứ đi, nếu mà ở dưới chỗ cha mà có cha chữa lành được cho ấy thì con đi. Thì con chỉ biết vậy thôi, là con đi cả vợ con không muốn đi đâu, nhưng mà con nó là bảo đi, coi như là ấy, đi xuống dưới ấy mà ở ngoài cái chỗ để xe cái gà nó cứ say xe, nó cứ bảo biết vậy chẳng đi nữa, bảo đi là đi, thấy người ta đông như vậy mà cần cứ nói vậy thì còn cái gì đấy. Thì con xuống thì con cũng bỏ tiền vào chân Chúa, xong bắt đầu là con đến con vuốt đầu vậy, thưa cha là con vuốt đầu thì lần đầu tiên là con vuốt, con đến cái chỗ góc đường kia con ngồi thì con xuống đấy, thì lúc bây giờ cái chân của con là con lại không vuốt, xong bắt đầu là con thấy đầu của con nó rất là thanh thản, mà con đi ở trên nhà là trời ơi nôn ói rồi, cái đầu nó đau ăn không muốn ăn. Vậy là con thấy người nó thanh thản mà dễ chịu lắm. Vậy là con ngồi với vợ con này, với một cái ông đi với con nữa, anh bảo là cái ông ấy là ông Nam ơi, tôi đi lên tìm ấy thì thấy đầu thì nó thanh thản lắm, cái chân còn cái chân của tôi lên tôi vuốt, tôi xin Chúa coi lòng thương xót Chúa cất bệnh cho tôi. Mà con lên con đúng là con vuốt vậy, xong con lại cúi vậy là 3 lần, là con vuốt là con cứ ấy, cái chân, một cái chân này nó đau, một cái khớp này nó đau, mà nó đau con đi cứ phải nhún thế này. Và sau con xuống con ngồi một tí tự nhiên hết bẵng luôn, không thấy một cái gì hết. Con cái cuộc đời của con là, thưa cha, là con là năm nay là 58 tuổi, mà cái ngày đó là con 28 tuổi, con lấy vợ là con ở trong Nam con về, thì con lấy vợ thì con làm cái nhà, thì nói thật với cộng đoàn, với tất cả, với thưa cha là ở đấy thì giáo xứ thì coi quyên góp che để.
Rồi bây giờ chuyện xa xưa quá rồi, thôi mình để lúc khác nói chuyện. Cái chuyện mới nhất, chuyện mùng năm Tết, bây giờ anh còn muốn vuốt chỗ nào nữa không?
Dạ con bây giờ con không thấy còn chỗ đau nào nữa.
Rồi. Hallelujah. Rồi anh lại nhận một món quà của lòng Chúa thương xót.
Cảm ơn thầy.
Anh nhận món quà của lòng Chúa thương xót. Thưa anh chị em, thấy rõ ràng không? Mùng năm tôi đâu có mặt ở đây. Rõ ràng ai chữa Chúa chữa, rõ ràng Chúa thanh tẩy cái đầu óc của những cái suy nghĩ của những con người cứ nghĩ rằng là đến phải đến gặp Cha Long, Cha Long chữa. Không, tôi chỉ là đầy tớ của Chúa thôi, lúc nào Chúa xài thì xài, lúc nào Chúa bảo thôi mày đi về, tao không xài mày nữa là tôi đi. Ôi phải đi, tôi phải đi thôi, phải đi thôi, phải đi thôi. Muốn nói không cho nói nữa, mà Chúa chỉ cho xài tới lúc đó là lúc đó thôi. Thưa anh chị em, ta thấy rõ ràng tôi cũng vậy thôi à. Người đầy tớ của Chúa thì Chúa xài lúc nào Chúa xài. Tôi chỉ là đầy tớ của lòng thương xót, chứ tôi không có một cái quyền năng phép lạ phép lành gì hết. Thưa anh chị em, một người tội lỗi khốn nạn khốn cùng vô cùng trước mặt anh chị em, nói thật lòng như thế. Nếu Chúa không thương, nếu Chúa không cứu, nếu Chúa không xót, tôi còn tệ hơn gấp 10 lần anh chị em, chẳng hay ho gì đâu. Bây giờ mời cái một cái ông này coi ông có tốt hơn tôi không. Thưa anh chị em, rõ ràng mùng năm Tết không có nhà mà anh ấy đến với Chúa và Chúa cứu, Chúa chữa anh. Chị em thấy rõ ràng đầu óc anh nghĩ thì phải, người ta nói là đến gặp Cha Long mà đâu cần, hóa tôi đâu có nhà, và anh tự đến anh cầu nguyện lòng thành của anh. Chúa nói rằng đức tin của con cứu chữa con, hãy về bình an, đúng không? Đúng không? Đúng không?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con tên là Du Xe Lại Văn Trung ở giáo xứ Xuân Hòa, giáo hạt Tân Mai. Con được bốn ơn từ hôm Noel đến giờ, là con được bốn ơn. Ơn thứ nhất là cái bệnh trí của con đó, là trí ngoại thương, nên vậy bữa hôm đó thì con mới có một năm rồi, tới mấy tháng về sau này là con mới lên mạng con kiếm thì thấy cái chỗ mà lá chữa trị bệnh trí ngoại thương, thì con vô tình con bấm vô đấy thì là lại không phải là nó hướng dẫn về cái lá, mà là lòng thương xót cha đang giảng ở trên Chí Hòa.
Thì ông đi tìm trí mà ra lòng thương xót là sao?
Dạ con cũng không biết nữa, cái con mới bảo là hay là Chúa lại cho mình thuốc đấy. Con mới biết, con mới hỏi anh Linh mà anh ấy làm trật tự ở đây này, anh cũng ở dưới giáo xứ Xuân Hòa. Con bảo anh ơi, anh lên trên chỗ nhà bên lòng thương xót của Cha Long ở Chí Hòa chỗ nào anh chỉ dùm. Thì anh ấy bảo chỉ anh không biết đâu, để em chở anh lên. Thì anh lại chở lên giáo điểm này, thì con được cha đặt tay hai lần, là về con không phải mang cái hai cánh của các bà nữa, tại vì máu cả 4 tháng trời bị trí ngoại, 4 tháng trời máu nó cứ ra mà con phải mang cái hai cánh của các bà, xin lỗi các bà cái như vậy.
Ông nói tôi chả hiểu gì.
Thì là con được ấy, là được hết bệnh cái trí đó hết hẳn luôn. Và con vợ con không phải giã thuốc, không phải sắc thuốc cho con nữa. Và ơn thứ hai là con dâu đứa lớn của con á, là nó bị nó hôm Noel thì nó mới về nó khóc, nó bảo ba mẹ ơi con buồn quá, là con đi khám mà bây giờ bác sĩ nói là con có thai, tim thai không đập mà óc không có, khuyên con là bác sĩ cứ khuyên con là phải tháo đi. Thì con mới được ơn, thì con mới nói với con dâu con là thôi đi với ba xuống đây để lòng thương xót Chúa chữa. Thì con đưa con dâu con đi được 3 lần. Thì là hôm mùng 6 Tết này là đi khám lại và lấy kết quả ở dưới nhà thương Từ Rũ, thì là báo là em bé rất khỏe, óc rất khỏe, không có được cái gì hết, là con được ơn thứ hai.
Qua đây để cho mấy người bên kia nhìn thấy chút xíu rồi ơn thứ ba.
Dạ ơn thứ ba nữa là con gái của con, thì con cũng đưa con gái con lên đây, thì hai vợ chồng thì bị hiếm muộn 5 năm nay rồi mà không có con. Con ấy đưa con lên đây thì là ơn thứ ba là con đã hôm nay đã có thai. Và ơn thứ bốn nữa là ơn mới đây nhất, là hôm mùng 6, thì tại vì con đi từ hôm mùng 2 tháng 12 á, là ngày vọng phục sinh, rồi đi tuần tĩnh tâm Tết, đi 3 ngày hành hương Tết, rồi tới mùng 4, thì mùng 6 con đi á, thì là mới tới chỗ Thủ Đức nè, thì là cái xe nó đi ngược đường, cái xe ông Đa nó đi ngược đường, cái cô gái đó, cô ấy tông con một cái, thì con văng ra cái xe 7 chỗ đó, nó tông con tung vô trong lề luôn. Thì là con được là lũ ý, con lại ngồi lên luôn, thì là ngó thì cái chân con chỉ bị đứt và đi khâu sơ sơ vậy thôi. Thì là mấy người ở đó họ nói con là ông này có đức lắm này, tôi thấy có cái ông nào đó, ông ấy đỡ ông ấy lên, nên con tạ ơn Chúa vì lòng thương xót, nên con cảm nhận được là cái sự nếu con không có Chúa thương thì tôi nào thiếu thốn chi. Chúa bảo dạy tôi nào còn sợ chi ai, sợ gì ai.
À, ông tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con là Du Xe Lại Văn Trung, ở giáo xứ Xuân Hòa, ở Biên Hòa, giáo hạt Tân Mai, giáo phận Xuân Lộc.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 62 tuổi.
Rồi mời ông nhận một món quà của lòng thương xót Chúa nha. Thưa anh chị em, những người làm chứng cứ rõ ràng vắn gọn như vậy cho cả anh chị em thích nghe, nó to, nó rõ như vậy mọi người nghe thấy đây là những điểm thiêng dấu lạ Chúa gửi đến. Thưa anh chị em, thế hệ này xin những dấu lạ nhưng sẽ không cho một dấu lạ nào. Tại sao mà Chúa không cho người ta dấu lạ? Vì người ta cứng tin, là vì người ta ganh tị, người ta ganh ghét với Chúa, thật thách đố Chúa, thách thức Chúa, thử thách Chúa. Ngươi đừng thử thách Thiên Chúa là Chúa của ngươi. Vì người ta ganh tị cho nên người ta thách đấu, người ta thách thức, người ta muốn hơn thua. Chúa không đi vào trong cái màn hơn thua đó. Cho nên đoạn câu kết, Chúa bỏ họ mà đi nơi khác. Chúa bỏ họ mà đi nơi khác. Nhớ, ở đâu có tranh hơn tranh thua không có Chúa, thì ở đâu có tranh hơn tranh thua cũng không có con cái của lòng thương xót Chúa. Bỏ đó mà đi nơi khác. Bỏ đó có nghĩa là mình không bận tâm gì đến cái chuyện tranh hơn tranh thua. Bỏ đó là bỏ cho người ta muốn hơn gì thì hơn, bỏ cho người ta muốn tranh gì thì tranh, bỏ cho người ta muốn giành cái gì thì giành. Mình không tranh, không giành gì của ai cả. Tất cả là của Chúa. Không tranh, không giành làm cái gì cả. Vì có tranh, có giành, chết nhắm mắt cũng xuôi tay, cũng phải bỏ lại hết. Vậy thì tranh hơn, tranh thua, tranh giành làm cái gì? Có ngon tranh hơn, tranh thua ra nghĩa địa đi mà tranh. Cứ ra nghĩa địa, anh chị nhìn thấy tất cả những cái lâm mộ nó nằm đó đó, mình mới thấy rằng cái chuyện mà Cain Abe cạnh tranh hơn, tranh thua còn nghĩa gì đâu. Hơn thua còn nghĩa gì đâu, thưa anh chị em. Vì thế mà trong một cộng đoàn, trong một giáo xứ, trong một gia đình, trong một tập thể, cái máu tranh hơn tranh thua, máu của những người Pha-ri-siêu, những người biệt phái, những người kinh sư muốn đấu đá với Chúa Giêsu, muốn cạnh tranh với Chúa Giêsu, muốn hơn thua với Chúa Giêsu, Chúa Giêsu bỏ nơi đó mà đi. Ở đâu người ta tranh luận, người ta tranh hơn tranh thua thì bỏ đó mà đi. Đừng có ngồi ở đó mà tranh hơn tranh thua nhé. Đừng có ngồi đó mà tranh luận với nhau nhé. Mệt lắm thôi. Những người muốn bàn luận, những người muốn tìm hiểu, những người muốn thảo luận thì chúng ta đối thoại, ta nói chuyện. Còn những người muốn tranh luận muốn tranh giành, tranh hơn, tranh thua, hãy bỏ đó mà đi. Như Chúa Giêsu đã bỏ đó mà đi, bỏ họ mà đi, bỏ đó mà đi. Ở đâu có tranh hơn, tranh thua, tranh giành, ở đâu không có con cái của lòng thương xót Chúa, ở đâu có những con người thích tranh luận, có những con người thích tranh giành, có những con người thích tranh hơn, tranh thua, thì cũng bỏ họ mà đi. Đừng dính gì nó đến họ cho nó mệt. Họ muốn hơn cứ để họ hơn, họ muốn giành cứ để họ giành, họ muốn diệt thì cứ để họ diệt, ta bỏ đó mà đi.